Express.
Cả nhà em bị đi cách ly hết, mỗi người một nơi. Nhà em 8 người mà bị đi hết, cả 8 người đều dương tính, cả 8 người luôn. Nhưng mà chỉ có mỗi 2 người là có triệu chứng thôi, còn lại là không có triệu chứng gì hết.
Đúng kiểu là mình bị sốt thì họ cho thuốc hạ sốt, còn mình bị ho thì họ cho thuốc ho. Nhưng bản thân mình là chẳng có thuốc gì cả trong quá trình mình mà ở Củ Chi. Vì mình không có triệu chứng gì hết, mình thấy chẳng khác gì cả. Thật đấy, giống như kiểu là mình cảm cúm cũng thế thôi, đôi khi cảm cúm còn mệt hơn á.
Những bệnh nhân mà không có triệu chứng thì mình cũng không cần phải điều trị gì cả. Lúc đầu như là mình chỉ điều trị cái thể trạng thôi, hướng dẫn người ta vệ sinh khử khuẩn thôi, theo dõi sức khỏe người ta. Rồi khi người ta có biểu hiện gì đó mình sẽ điều trị triệu chứng đó. Hoặc là khi có cái bệnh này thì mình theo thì mình điều trị cái bệnh này. Hoặc là người ta có diễn tiến mà gỗ siêu hấp thì đó, thì lúc đó mình mới điều trị thật thụ.
Thưa quý vị, tính đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 3.500 ca nhiễm. Sở Y tế thành phố mới đây nhận định khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch này không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Vậy những bệnh nhân này đang được điều trị như thế nào? Và có khác gì so với những bệnh nhân có triệu chứng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong VN Express hôm nay, sáng ngày 30 tháng 6. Giám đốc HCDC mới đây cho biết, số bệnh nhân COVID tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây rất ít triệu chứng, thậm chí là không có triệu chứng. Cụ thể khoảng 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng, cần hỗ trợ hô hấp. 68% ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Không chỉ không có biểu hiện bên ngoài, những bệnh nhân này đều cho biết sức khỏe của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Phần lớn đều không cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt khi nhiễm COVID. Gia đình chị Mai Phương có 8 người đều là bệnh nhân COVID-19, thì có tới 6 người không triệu chứng. Hiện thì tất cả đều được điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi. Lúc nhận được kết quả dương tính thì chị và người thân đều ngỡ ngàng, không tin mình đã nhiễm bệnh.
Cả nhà em bị đi cách ly hết, mỗi người một nơi. Nhà em 8 người mà bị đi hết, cả 8 người đều dương tính, cả 8 người luôn. Nhưng mà chỉ có mỗi 2 người là có triệu chứng thôi, còn lại là không có triệu chứng gì hết. Thế là em gọi video cả nhà em báo là em bị dương tính rồi. Bây giờ đang chờ xe của 115 đến đưa đi cách ly ấy. Mà không ai tin luôn, cả nhà em cam kết luôn. Và nhìn cái mặt của dì như này là không thể nào mà bị bệnh được. Nhìn tươi tỉnh, không có dấu hiệu gì của bệnh hết cả. Làm sao mà dương tính được, tất cả mọi người đều bảo là chắc là kết quả nhầm. Em không ho, không sốt thì em còn tập thể dục, em còn quay video em đăng lên cho mọi người yên tâm mà. Là mọi người, bạn bè em gọi video ấy, xong bảo ủa sao bị bệnh mà sao nhìn chị bình thường vậy. Chả biết được, thế mà vẫn kết quả dương tính. Ai cũng bất ngờ, kiểu cứ người ta cứ tưởng tượng là bị COVID thì chắc là đau đớn rồi. Ho sốt hay là thế này thế kia, nhưng mà như em thì không có triệu chứng gì cả. Chỉ tâm lý mà khi mà người ta thông báo mình dương tính ấy, thì mình lo với lại cái tâm trạng mà cái lúc mà chuẩn bị đi cách ly ấy, đưa vào bệnh viện ấy, thì lo tại vì mình không biết là vào đấy sẽ như thế nào, với lại không biết là bệnh tình nó phát như thế nào, nó sẽ làm cho mình bị như thế nào, mình sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ấy. Nhưng mà khi mà vào đấy thì thấy mọi người cũng bình thường.
Khác với chị Mai Phương, trước khi phát hiện mình bị nhiễm COVID-19, anh Thanh Nhàn đã có biểu hiện sốt, ho nhẹ một tuần trước đó. Tuy nhiên anh nghĩ là biểu hiện thông thường nên tự đi mua thuốc về để uống. Lúc công ty thông báo có ca dương tính, anh mới biết đó là biểu hiện của bệnh COVID-19.
Trước khi mà anh dương tính thì anh đã bị sốt, sốt một tuần. Anh tưởng bị cảm thì anh tự mua thuốc anh uống ở nhà. Thì khoảng một tuần anh ở nhà đó anh điều trị thì công ty có người bị nhiễm thì anh mới đi xét nghiệm. Trưa ngày sau là anh có kết quả là anh được chuyển đi luôn. Còn khi mà vô trong điều trị thì anh là hết. Lúc là anh không có triệu chứng gì thực khi vô đây. Trong người anh thì cảm thấy bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Trong này thì anh thấy cũng đa số là sốt và ho. Khi mà ho thì nó sẽ khó thở. Có người thì họ bị mất cái khứu giác, thì có người bị mất vị giác. Nhưng mà trong một tuần thì nó tự động nó hết, chứ cũng không có thuốc điều trị. Báo bác sĩ, người bác sĩ kêu là cái biểu hiện này đa số là như là không có thuốc. Khi nào sốt thì uống thuốc hạ sốt, thường là cho một viên sủi xe uống để tăng sức đề kháng thôi. Chỉ có thuốc mà nó có biểu hiện giống như là thuốc ho, là thuốc sốt, là mệt mỏi gì đó, đau đầu hay gì đó thôi. Chứ còn những cái triệu chứng thì nó sẽ tự động hết. Có người 3 ngày, có người thì khoảng tầm 7 ngày đổ lại đó. Nếu như mà hai lần âm tính liên tiếp á, với lại là điều trị trong vòng 14 ngày á, thì sẽ được về. Nhưng mà anh xét nghiệm được 4 lần rồi, nhưng mà anh vẫn chưa được về. Thì có thể là anh còn vẫn đang bị dương tính. Thì nếu như âm tính họ sẽ báo. Khi mà nào báo họ sẽ nhắn tin qua Zalo nếu như mà có kết quả.
Còn anh Tài cũng đang điều trị tại bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi. Anh cho biết, ngoài việc mất khứu giác và vị giác thì anh không thấy khó chịu gì. Thậm chí theo anh, cảm cúm còn khiến anh mệt mỏi hơn.
Chẳng nghĩ đâu, chỉ nghĩ là cảm cúm bình thường thôi, vì lúc đó thời tiết nó cũng thay đổi. Mình hay bị dị ứng với thời tiết đó. Cũng nghĩ là chỉ do thời tiết thôi. Trừ khi mà mình có triệu chứng gì mình mới báo với họ để họ cho thuốc và họ điều trị cái triệu chứng đó. Nhưng bản thân mình là chẳng có thuốc gì cả trong quá trình mình mà ở Củ Chi. Vì mình không có triệu chứng gì hết. Mình thấy chẳng khác gì cả. Thật đấy. Giống như kiểu là mình cảm cúm cũng thế thôi. Đôi khi cảm cúm còn mệt hơn á. Thì mất khứu giác, mất vị giác kéo dài khoảng 3-4 ngày. Mình bị ngạt mũi á. Mình không ngửi được mùi đồ ăn á. Nếu bình thường mình cảm cúm mà mình ngạt mũi nhá, là khi mình cố mình vẫn có thể ngửi được. Nhưng mà cái hôm đó là mình không thể ngửi được luôn, dù mình có cố. Thậm chí mình còn bôi cả dầu gió lên mũi mình ngửi thử á, cũng không có mùi, chỉ thấy nóng thôi. Còn bình thường mà cảm cúm mà bị ngạt mũi mà mình có bôi dầu gió lên mình hít vào thì vẫn có mùi đâu. Ở miệng thì nghĩa là mình không cảm nhận được cái vị của đồ ăn. Lúc đó mình ăn gừng á, mình chỉ thấy cay thôi chứ không thấy mùi gừng nữa. Hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi ra ngoài. Nói chung là nó vẫn tăng cái độ bảo hộ cao hơn một chút. Đến giờ là họ đưa đồ ăn, còn lại ngủ nghỉ là cái đó là do mình. Mỗi buổi sáng đến là họ đến họ hỏi mình có triệu chứng gì hay không, cảm thấy sao không. Thỉnh thoảng họ có đo cái nồng độ oxy trong máu á. Buổi chiều thì mình vẫn cứ tập thể dục thế. Tập để cho nhanh khỏe đấy thôi. Hỗ trợ cho lỡ mai mình có vấn đề gì đó. Còn lại ở trong phòng, không được ra ngoài. Mỗi phòng thì có phòng 3 người, có phòng 5-7 người. Một dãy ở ngoài hành lang có mấy cái giường nữa. Chẳng có gì khác biệt, nó bình thường lắm. Ở trong khoa nghĩa là có một cái khoa đó người ta khóa cửa lại, cửa sổ cũng không được mở nữa, có quạt có.
Hiện giới chức y tế vẫn chưa được hiểu rõ về mức độ lây nhiễm của người mắc bệnh nếu họ không xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Còn về việc điều trị, thế giới chưa có thuốc diệt nCoV. Các bệnh nhân khi nhiễm chỉ được điều trị triệu chứng. Bác sĩ Trần Tránh Xuân, Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi cho biết, phần đông bệnh nhân ở đây là không có triệu chứng, chỉ cần điều trị nâng đỡ, theo dõi sức khỏe hàng ngày.
Phần đông là cái bệnh nhân nó sẽ không có triệu chứng. Hiện tại khoảng gần 500 bệnh mà có khoảng gần 200 bệnh nhân, hầu như họ không có triệu chứng gì hết. Họ như người bình thường thôi. Như những bệnh nhân mà không có triệu chứng thì mình cũng không cần phải điều trị gì cả. Chỉ chăm sóc về dinh dưỡng thôi, nâng đỡ thôi. Chứ mình không có điều trị chuyên môn. Còn nếu mà có cái biến chứng hay là có những thêm triệu chứng gì đó thì mình điều trị theo phác đồ của bộ đã hướng dẫn. Dinh dưỡng đó là mình hướng dẫn cho họ cái chế độ ăn uống là mình cung cấp các suất ăn này để đảm bảo dinh dưỡng. Cái thứ hai là các cái biện pháp để phòng ngừa, ví dụ như súc họng nè, vệ sinh khử khuẩn nè. Còn nâng đỡ ví dụ như là sức khỏe của người ta yếu đó thì mình có thể bổ sung một số cái vitamin để làm tăng cường cái sức khỏe của người ta lên. Ví dụ như thuốc hạ sốt, loại vitamin C chẳng hạn. Vitamin C cũng xếp là thuốc nhưng mà nó được xếp gọi là để điều trị nâng đỡ thể trạng. Cái nước súc họng xếp là thuốc nhưng mà mục đích của mình không phải là để điều trị bệnh mà để là phòng ngừa. Thì khi người ta có biểu hiện gì đó mình sẽ điều trị triệu chứng, hoặc là khi có cái bệnh này thì mình theo thì mình điều trị cái bệnh này, hoặc là người ta có diễn tiến mà gỗ suy hô hấp thì đó thì lúc đó mình mới điều trị thực thụ.
Lý giải thêm về những ca bệnh nhẹ, bác sĩ Xuân cho biết nếu ít hoặc không có triệu chứng, cơ thể có thể tự tiêu diệt virus trong khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, kháng thể ở những người mắc COVID dạng nhẹ sẽ thấp hơn so với những người nhiễm nặng. Nghĩa là nếu khỏi bệnh và lại tiếp xúc với virus, người nhiễm ở dạng nhẹ sẽ có sức đề kháng với nCoV yếu hơn. Do vậy, vẫn cần tiêm vaccine bổ sung kháng thể.
Cái con virus này, cái cơ chế của nó khi mà nó xâm nhập vô cơ thể mình, thì cơ thể mình báo sẽ phát hiện ra cái con virus này. Và cơ thể mình nó có một cái hệ miễn dịch để mà chống lại, tức là tạo phản ứng kháng thể. Rồi nó sẽ tiêu diệt cái con virus này đi. Tùy theo số người, phần đa là không có triệu chứng. Thì sau một khoảng thời gian, khoảng tầm 5-7 ngày gì đó, thì nó sẽ xuất hiện triệu chứng. Còn nếu không có triệu chứng thì nó cũng âm thầm như vậy. Và thường khoảng 2 tuần, cái nồng độ virus trong cơ thể mình đã hết. Do cái cơ thể mình đã sinh ra kháng thể để mà nó bảo vệ cơ thể mình tiêu diệt cái con virus đó. Theo cái policy của Bộ Y tế đó thì mình trong vòng từ 48 đến 72 giờ đó, tức là 23 ngày đó, mình sẽ xét nghiệm người ta một lần, xét nghiệm PCR đó. Mình xét nghiệm một lần mà xem cái lượng virus trong cơ thể người ta còn hay không. Nếu như trong mình xét nghiệm 2 lần liên tiếp mà người ta âm, cộng với lại đủ thời gian cách ly là 14 ngày, cộng với lại nó không có triệu chứng gì nữa đó, thì được xuất viện. Thì có những trường hợp nó sẽ tái dương tính lại. Thì tái dương tính lại như vậy đó, thì mình cũng tiếp tục theo dõi thôi. Và nếu hết thời gian 14 ngày tại nhà rồi mà vẫn còn tái dương tính thì tiếp tục theo dõi thêm một tuần nữa tại nhà đó. Và thông thường những trường hợp như vậy đó thì mình cái mình có những xét nghiệm là định lượng con virus đó, thì cái số lượng của nó hoặc là làm phân tích gen của nó đó thì là cái lượng đó không đủ khả năng để mà nó lây lan cho người khác. Và cái số ca từ đầu mùa dịch đến giờ Việt Nam mình mà có đó, những ca tái dương tính cũng rất nhiều, và không thấy trường hợp nào là nó lây lan cho người khác cả. Tôi đã từng nhiễm bệnh thì tùy theo cái triệu chứng của người đó có biểu hiện, thông thường theo nghiên cứu đó, những cái trường hợp mà nó có biểu hiện bị nhiễm mà có triệu chứng đó, thì nó sẽ tạo ra cái kháng thể nó cao hơn là những người bị nhiễm mà không có triệu chứng. Tức là người ta đã từng nhiễm bệnh thì người ta sau khi lành bệnh rồi, tức là lúc nó xét nghiệm đủ tiêu chuẩn xuất viện rồi á, thì không còn virus nữa, thì người ta sẽ có một cái lượng kháng thể nhất định. Thì so với những người chưa bị nhiễm thì người ta đã có kháng thể đó. Còn cái kháng thể nhiều hay ít thì tùy thuộc vào cái biểu hiện của người ta trong quá trình nhiễm mắc. Nếu trong quá trình nhiễm mắc mà có triệu chứng thì những người đó sẽ có kháng thể nhiều hơn so với những người mà nhiễm mắc mà không có triệu chứng. Đương nhiên những người đó sau khi về cộng đồng rồi, người ta cũng phải tiêm vaccine để mà bổ sung thêm cái lượng tạo kháng thể nó cao lên, để đủ để mình bảo vệ cơ thể của mình.
Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng mô hình điều trị tháp 3 tầng từng được Bộ Y tế triển khai tại tỉnh Bắc Giang. Tầng 1 là các bệnh viện dã chiến điều trị ca nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tầng 2 là các bệnh viện được chuyển đổi công năng tiếp nhận các ca có triệu chứng. Tầng 3 là các bệnh viện chuyên trách hồi sức cấp cứu chuyên sâu với các trường hợp nặng và nguy kịch. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình đánh giá, những người không triệu chứng được theo dõi tại một khu riêng sẽ giúp giảm gánh nặng cho ngành y tế. Bên cạnh những ca không triệu chứng, đợt dịch này được đánh giá là khá nhiều ca chuyển nặng. Cả nước đang điều trị cho 114 bệnh nhân nặng, 49 người rất nặng và 11 người tiên lượng tử vong. Việt Nam cũng xuất hiện nhiều ca trẻ, khỏe, không bệnh nền chuyển nặng nguy kịch. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cứ 100 bệnh nhân COVID-19 tiền sử trẻ khỏe thì khoảng 20 người tử vong. Theo ông, bất kỳ ai lứa tuổi nào đều có khả năng diễn biến nặng, đều có thể tử vong. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể kể đến tuổi tác, các bệnh nền, khả năng miễn dịch hay độc lực của từng chủng virus. Bác sĩ nhận định, đặc điểm của những chủng nCoV mới còn cần nghiên cứu tiếp. Do vậy, người trẻ cũng không nên chủ quan. Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chủ động thực hiện 5K, tuân thủ giãn cách và đảm bảo chống dịch.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!